gọi. Trước mặt anh là thượng sĩ Bảnh, mặc trang phục và tay xách túi quân trang nặng trĩu. Đặt túi quân trang xuống sàn, Bảnh hỏi:
"Ông thầy khỏe không vậy thầy?"
Ba tháng trước thì mệt, còn bây giờ thì khỏe rồi. Tôi sắp xuất viện rồi. Ông và tất cả anh em còn khỏe không?
Khỏe ghê như bò cái xe lên dốc. Trận An Lộc xong rồi, tôi được 7 ngày phép về thăm vợ con. Tiện thể tôi tạt qua đây thăm ông thầy trước khi trở lại với tiểu đoàn.
Nhìn lại một chiếc lát, ông ta cười tiếp.
Tôi dồn hết trơn quần áo nè, thư từ sổ sách của ông thầy vô cái túi này. Trong đó có một cây thuốc lucky của anh em Hùng Tiền mua tặng thầy đó.
Tôi cảm ơn anh em. Nhờ ông nói, tôi có lời hỏi thăm anh em trong đại đội.
Bảnh bắt tay Hoàng thật chặt trước khi từ giã. Ngượng ngồi dậy bước xuống sàn, anh chậm rãi mở cái túi quân trang của mình ra. Đôi giày trận vẫn còn lấm bùn đất, hai bộ quân phục nhung nhu. Hoàng mỉm cười khi thấy cây thuốc lá. Khuôn mặt của người thương binh hơi lộ vẻ buồn rầu khi cầm cây bực nơi lông lên. Bằng tất cả trịnh trọng và nâng niu, anh cẩn thận lôi ra một sấp phong thư. Cầm từng cái lên ngắm nghía, Hoàng cười vui. Có 4 phong thư còn nguyên. Quyển nhật ký của Sa Huỳnh rơi ra. Cầm quyển nhật ký lên, Hoàng cau mày khi thấy một lỗ nhỏ xuyên từ đằng trước mặt ra tận sau lưng. Nhìn đăm đăm lỗ nhỏ bị cháy nám vàng, Hoàng chợt hiểu. Ứa nước mắt, anh lẩm bẩm:
"Sa Huỳnh, Sa Huỳnh, cảm ơn Sa Huỳnh."
Bây giờ anh mới hiểu tại sao mình bị bắn ngay ngực mà không chết. Viên đạn bắn ngay ngực đụng nhầm quyển nhật ký của Sa Huỳnh, nên anh chỉ bị thương mà không chết. Ấp quyển nhật ký vào ngực, Hoàng nói như có người như cô đang đứng trước mặt mình:
"Sa Huỳnh, anh yêu em."
Ngắm nghía tấm hình trắng đen của Sa Huỳnh thật lâu, rồi bỏ quyển nhật ký vào túi áo, Hoàng leo lên giường, tựa lưng vào vách. Anh thong thả xé phong thư của Sa Huỳnh. Lâu lắm, dường như hơn 2 tháng tôi không nhận được thư ông, không được đọc thư của ông. Tôi buồn và lo, tôi tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra cho ông, mà ông không có viết thư cho tôi, hay là ông quên tôi rồi?
Ông Hoàng ơi, đã lâu lắm rồi, dường như hơn 2 tháng tôi không nhận được thư ông, không được đọc thư của ông. Tôi buồn và lo, tôi tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra cho ông, mà ông không viết thư cho tôi, hay là ông đã quên tôi rồi?
Nhưng đợt Hoàng hết một người nước lạnh, xé gói thuốc lắc kỳ, quẹt viên điếu thuốc, hít hơi dài, nhả khói từ từ, anh cười lẩm bẩm.
Tôi nhớ Nico muốn chết, quên gì được mà quên. Nhìn vào dòng chữ, anh thấy mắt như lờ đi.
Ông Hoàng ơi, tôi muốn quên ông, nhưng tôi lại không muốn ông quên tôi. Tôi biết tôi mâu thuẫn và ích kỷ. Tôi muốn quên ông, bởi vì tôi biết là tôi không thể quên ông được. Dù ông đã đi xa, nhưng tôi tưởng ông còn quanh quẩn đâu đây. Ông đi đã lâu, mà tôi tưởng như ông mới vừa về thăm tôi. Tôi vẫn còn nghe tiếng ông cười, giọng ông nói, bước chân ông thầm lặng ra vào. Tôi vẫn thấy khuôn mặt của ông thấp thoáng đằng sau tượng Phật. Tôi mượn tượng ánh mắt si mê dại khờ của ông lung linh trong ánh đèn dầu chập chờn của buổi chiều tụng kinh. Tôi nhớ tới bàn tay như có điện của ông ấy mỗi khi tôi lần tràng hạt. Tôi nhớ lần ông cầm tay tôi để đeo chiếc đồng hồ Seiko. Ôi, cái nắm tay ngàn đời không quên lãng. Tôi nhớ những lần gội đầu cho ông. Bàn tay của tôi lùa vào những sợi tóc ngắn vàng cháy vì nắng gió xa trường. Tôi nhớ cái chân bó bột của ông đấy, với 2 chữ SH mà tôi đã viết lên với nhiều thương mến và nắn nót như tôi đang nắn nót những dòng chữ gửi cho ông. Ông Hoàng ơi, nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao tôi lại nhớ ông, suy nghĩ về ông, tưởng tượng về ông, lo lắng cho ông. Ông có nhớ tôi không hả ông Hoàng? Ông có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ ông không? Hôm nay, ngày 8 tháng 4 năm 1972, tôi đã theo sư cụ đi chùa ở Tam Quan. Ngồi ở trên xe đò mà nghe người ta bàn tán về chuyện Việt Cộng tấn công vào Quảng Trị và An Lộc. Tôi nhớ ông và lo lắng cho ông, vì họ bảo lính Việt động quân của ông đều tham dự hai mặt trận đó. Tôi sợ ông chết, Hoàng ơi. Tôi không muốn ông chết đâu. Đi lễ chùa xong, tôi xin phép sư cụ ra chợ để tìm mua một cái radio, đem về chùa. Khi mà sư cụ ngủ say, tôi len lén mở radio lắng nghe tin tức của Đài Phát thanh Sài Gòn, Đài Phát thanh Quân đội đều nói về trận đánh ở An Lộc. Nghe lính chết nhiều, tôi sợ cho Hoàng. Hoàng ơi, tôi tụng kinh, tôi cầu nguyện xin Phật Tổ từ bi che chở cho ông.
Hoàng gấp lá thư lại, về tắt thuốc, anh ấp lá thư của Sao Quỳnh lên ngực và cảm thấy ấm áp vô cùng. Cầm ba lá thư còn nguyên với nét chữ nghiêng nghiêng đầy nắng nót của Sao Quỳnh, anh mường tượng tới khuôn mặt thuần hậu thanh khiết, nụ cười tươi sáng, giọng nói thanh thanh, mắt buồn bã, bàn tay xinh xắn với những ngón tay dày trắng. Hoàng ước ao được gặp lại Sao Quỳnh, được nhìn thấy nàng, được sờ, được nắm, được ôm nàng run run trong bộ áo lu sòng, được nửa mùi khói nhang hòa nhập trong vùng không gian tĩnh lặng của ngôi chùa nhỏ bé rêu phong cũ mốc. Dù khát khao được gặp lại Sao Quỳnh, nhưng anh phải dằn lòng. Anh đã hứa với nàng là anh phải giữ lời hứa của mình. Dù anh biết nếu anh đường đột tới thăm nàng cũng không trách móc hay giận hờn gì hết.
Hay là mình cứ tới đại. Hoàng lắc đầu vì ý nghĩ của mình. Anh yêu Sao Quỳnh, anh kính trọng nàng, và anh muốn nàng cũng kính trọng mình. Do đó anh phải giữ lời hứa.
Ngày trong bệnh viện buồn chán và dài lê thê. Hoàng không làm gì hết ngoài ăn ngủ, đọc sách hay chuyện trò với mấy người nằm cùng phòng. Hôm nay đi tái khám, anh rất vui mừng khi được bác sĩ cho biết vết thương đã hoàn toàn bình phục. Ngày mai, anh sẽ được xuất viện về nhà nghỉ ngơi 2 tuần lễ, rồi trình diện Bộ Chỉ huy Biệt động quân Trung ương tại Sài Gòn. Toàn thể sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ của đại đội đều vui mừng khi thấy Hoàng xuất viện. Trường, Danh, Hưng và Bảnh lần lượt bắt tay Hoàng thật chặt, vỗ vai há với Tín. Hoàng cười thân mật.
Tới thăm anh em trước khi ra dùng một.
Mọi người đều lộ vẻ buồn và biện rịn khi nghe tin Hoàng bị thuyên chuyển ra Bộ Chỉ huy Biệt động quân vùng 1.
Đại úy nhớ viết thư cho tụi này nghe.
Nhìn Hoàng, Trường cười cười tiếp.
Đại úy mà kỳ này là đại úy thiệt chứ không phải đại úy giả nha ông thầy.
Hoàng cười bắt tay Trường.
Ông ráng coi đại đội.
Hoàng ôm lấy Há, thằng em thân tính tình sống chết với mình, bắt tay Bảnh lần nữa. Anh từ giả mà lòng buồn vui lẫn lộn. Anh không nói cho mọi người, kể cả má của anh, là anh tình nguyện xin thương chuyển ra vùng 1. Anh muốn được gần Sao Quỳnh. Anh cảm thấy có cái gì thôi thúc, có tiếng nàng thì thầm ráo gọi mình. Anh cảm thấy đất nước chân chuyển mình. Thời gian sâu đẩy, anh càng ngày càng sức lại gần Sao Quỳnh hơn.
nghiêm nghị và kín đáo quan sát vị tiểu đoàn trưởng của mình. Tóc ngắn, vầng trán rộng, chân mày rậm, ánh mắt tinh anh, khuôn mặt vuông, gân guốc và cương nghị. Thoạt nhìn, ông ta có nét nghiêm trang, nhưng thấp thoáng đâu đó là nụ cười của một cấp chỉ huy vui tính và thương lính.
Em mới bị thương xong, nên anh định để cho em thế đại hữu hạnh, làm sĩ quan văn ba một thời gian, thấy thế nào?
Thấy Hoàng mấp máy môi định nói, ông cười hiền hậu.
Em có điều gì muốn nói chăng?
Thưa tiểu đoàn trưởng, mấy tháng nay nằm bệnh viện tôi sợ ở không lắm. Nếu có thể, tôi xin tiểu đoàn trưởng cho tôi coi đại đội nào cũng được.
Thiếu tá Duy cười nhẹ. Ông biết mình đã gặp một sĩ quan trẻ, hiếu động, thương lính và có nhiều khả năng chỉ huy. Trước khi Hoàng trình diện, ông đã đọc lý lịch của anh. Ông rất vui mừng và nôn nóng chờ đợi.
Thôi cũng được. Đại đội 2 đang thiếu một đại đội trưởng. Anh chỉ sợ em mới bị thương.
Hoàng cười nói với giọng rắn rỏi.
Thưa tiểu đoàn trưởng, tôi bị đạn bắn trúng ngực mà không chết. Thời làm đại đội trưởng chắc cũng không mệt lắm đâu.
Thiếu tá Duy cười xòa, bước tới vỗ vai Hoàng, ông nói nhanh.
Được rồi, đi anh em mình về đại đội.
Quan với lính của đại đội 2 hối hả đứng xếp hàng chào đón vị tiểu đoàn trưởng và vị tân đại đội trưởng của họ. Hoàng hơi cau mày khi thấy lính của mình ăn mặc xốc xích, giày vớ bê bối, súng ống dơ bẩn. Hiểu ý, thiếu tá Di nói nhỏ.
Đây là cái đại đội bếp nhất của tiểu đoàn mình đó. Anh nhờ em chỉnh đốn lại. Trung úy Ánh bị thương nặng rồi, không có ai trông coi, thành ra nó như vậy đó.
Hoàng gật đầu nói với cấp chỉ huy của mình.
Thưa tiểu đoàn trưởng, tôi sẽ cố gắng. Việc đầu tiên là tôi cần hai ông thợ hớt tóc. Bọn tôi cần sởn từ quan xuống tới lính ba phần tất cả.
Thiếu tá Duy cười hà hà, như thích thú vì điều mà người đại đội trưởng của ông sắp làm. Bắt tay từ giả ông hứa là sáng mai sẽ gửi thợ hớt tóc xuống cho Hoàng, cũng như cung cấp những gì cần thiết để giúp cho anh chỉnh đốn lại đại đội. Đứng trước hàng quân đông khoảng hơn 150 người, Hoàng nói với giọng sành và nghiêm.
Tất cả anh em hãy nghe đi. Tôi là Đại úy Hoàng, đại đội trưởng của anh em. Tôi biết anh em đã gian khổ và nhọc mệt nhiều lắm trong thời gian qua. Tiểu đoàn đã để cho anh em nghỉ sau hơn 2 tháng. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu chỉnh đốn lại đại đội. Đúng 8 giờ sáng hôm mai, tôi muốn anh em trình diện tôi với quần áo, giày vớ và súng ống chỉnh tề. Ngày mai thợ tóc của tiểu đoàn sẽ hớt tóc miễn phí cho anh em.
Quan với lính im lặng, nhìn cấp chỉ huy mới của mình. Họ thấy ánh mắt của vị đại đội trưởng sáng lên với một quyết tâm, đồng thời họ cũng hiểu lời nói của ông ta như một mệnh lệnh.
Hết 3 phân, tôi nhắc lại hết 3 phân, anh nào cạo trọc càng tốt.
Có tiếng cười phát ra vì lời nói nhúng chút bông đùa của cấp chỉ huy.
Anh em có gì thắc mắc, hãy tới gặp tôi. Giơ tay chào hàng quân xong, Hoàng ra lệnh cho đại đội giải tán. Anh lần lượt bắt tay Trung úy Trinh, đại đội phó, Thiếu úy Hân, trung đội trưởng trung đội 1, Trung úy Quốc, chỉ huy trung đội 2, Trung úy Vinh, coi đại đội 3, Thiếu úy Vũ, xếp trong đại đội 4, và người cuối cùng là Thượng sĩ Minh, thường vụ đại đội. Đợi cho đến giải tán xong, Hoàng nhìn 6 người lính đầu não của đại đội. Lính bết quá!
Giơ tay chào Hoàng, Hân cười ngượng, nói bằng giọng ấp úng.
Thưa đại quý, tụi này biết.
Gật đầu, Hoàng quay sang Thượng sĩ Minh.
Ông lên tiểu đoàn xin quần áo, giày vớ cho lính.
Thưa đại quý, tôi đã xin rồi, mà tiếp liệu tiểu đoàn nói là không có.
Nếu họ nói không có, thời ông vào tiểu đoàn trưởng là nói theo tôi yêu cầu. Nhưng mà anh an tâm đi, tiểu đoàn trưởng đã hứa với tôi.
Mình hấp tấp bước đi, nhìn bốn ông trung đội trưởng Hoàng nghiêm giọng.
Bốn ông về trung đội, cho lính coi chờ lại quân trang, quân dụng vào súng ống. Ai không tuân lệnh, dẫn họ lên gặp tôi.
Bốn trung đội trưởng giơ tay chào kính, rồi rút lui. Hoàng cười nói với Trinh, người đại đội phó của mình.
Tụi mình cần bàn bạc với nhau vài chuyện.
Ba giờ chiều, thượng sĩ Minh trở về với năm người lính của tiểu đoàn. Mỗi người đều vác trên vai một túi nặng trĩu. Lính ối nhau đi lãnh quân phục. Người nào thiếu giày thì tới lãnh giày. Ai rách áo thời lãnh áo. Ai không có quần thời lãnh quần. Nón sắt. Rồi chùi súng hay bất cứ thứ gì cần thiết đều được chia sẻ đồng đều cho bốn đại đội. Cuối cùng, chỉ có Đinh Nhất Thắng thuộc trung đội 4 thiếu một cái áo. Cởi chiếc áo mình đang mặc, Hoàng đưa cho Thắng.
Thắng, em mặc áo của anh đi, nhưng cởi ba mai trả lại cho anh.
Mọi người cười ô, thượng sĩ Minh xen vào.
Chà, mày ngon à nha, mặc áo của đại quý lè lói lắm ha. Có cả cái bằng rừng núi xình lầy nữa đó nha. Em cảm ơn đại quý.
Không có chi. Em ráng đến giặt giỏi cho xứng đáng với cái bằng rừng núi xình lầy mà em đang mang trên áo.
Ba tháng, Hoàng nhồi, ép, nánh, vặt, vẹo, bẻ 157 người lính thành một khối đồng nhất đúng với quân phong, quân kỹ của Việt Đồng Quân và của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, song song với mệnh lệnh của cấp chỉ huy. Hoàng đối đãi với mọi người thân tình như anh em trong nhà.
Sau những giờ thực tập, anh đi từng trung đội trò chuyện, thăm hỏi từng người một, giải quyết những thắc mắc, thỏa mãn các yêu cầu nhỏ nhặt của lính trong quyền hạn của một đại đội trưởng. Ba tháng bận biểu nên anh có rất ít nhiều thời giờ nhớ và nghĩ tới Sa Huỳnh. Cho tới một hôm,
chà, trong đó đang đụng nặng lắm. Theo tình hình báo thời, tụi nó có 6 tiểu đoàn, chưa kể một tiểu đoàn phòng không và đại đội hỏa tiễn AT3 chuyên môn bắn tăng. Sáng mai quân Sa sẽ chở mình vào mộ Đức, rồi từ mộ Đức mình lội vô Đức Phổ, từ Đức Phổ mình bắt đầu nhổ chốt của tụi nó để tới Sa Huỳnh. Bốn ông đại đội trưởng nên bảo lính lo súng đạn đầy đủ và lương thực, thôi giải tán để mọi người chuẩn bị.
Giọng nói của tiểu đoàn trưởng vang vang, nhưng dường như Hoàng không nghe hay không hiểu cấp chỉ huy của mình nói điều gì. Anh mường tượng tới nụ cười sáng ngời, khuôn mặt thuần hậu, ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào. Sa Huỳnh thấp thoáng trong trí tưởng của người lính biệt động si tình hình ảnh cô Na Na, cô Sa Huỳnh đang lôi cuông thổi lửa nấu cơm chiều. Chiếc áo lô sần bạc màu, cái đầu trọc, Hoàng mỉm cười khi nhớ tới cái đầu không có tóc của Sa Huỳnh. Ra lệnh cho mọi người giải tán, thiếu tá Di thân mật vỗ vai Hoàng.
Thế nào, đại đội của em đã sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng rồi thưa tiểu đoàn trưởng. Hồi năm 70, tôi có chỉ huy trung đội đánh vào Sa Huỳnh.
Ánh mắt của thiếu tá Di sáng lên.
Vậy à, tiểu đoàn của mình sẽ đi đầu. Anh sẽ để cho đại đội của em đi đầu để thử lửa đó.
Cảm ơn tiểu đoàn trưởng.
Chỉ huy Hoàng mới hiểu lý do tại sao anh lại cảm ơn cấp chỉ huy cho đại đội của mình đi đầu. Theo chân mọi người ra khỏi bộ chỉ huy tiểu đoàn, Hoàng cảm thấy tâm hồn dao động và rẫy rung trên đường trở về đại đội. Từng bước chân song song, từng bước chân lao chao, từng bước chân hụt hẫng, anh phải dừng lại, đốt điếu thuốc và hít rơi hơi dài như để lấy lại bình tĩnh. Tựa lưng vào thân cây, anh hướng mắt về phương Nam.
Đâu đó, trong vùng không gian mịt mùng là Sa Huỳnh, ngôi chùa nhỏ, bóng dáng người ni cô, giếng nước ngọt trong, khóm bắp chắc đã tàn lụi từ lâu, Ngọn đèn dầu leo lét soi mờ mờ hình bóng đơn côi của sao Huỳnh. Hoàng nghe lòng mình chập trùng thương nhớ, và thấp thỏm chờ mong ngày tay bắt mặt mừng. Anh nghiền mùi khói nhang, anh thèm bữa cơm tương trao, anh mê giọng cười thanh thanh, anh say tiếng nói dịu dàng. Anh muốn nhìn khuôn mặt, cầm lấy những ngón tay mềm ấm tình yêu.
Đoàn công vơ dừng lại ở Mỹ Đức, lính xếp hàng thứ tự để chờ lội vào Đức Phổ. Tiểu đoàn được lệnh nhổ chốt do địch đóng dài dài từ Đức Phổ vào tận tới Tam Quan. Đoạn đường dài mấy chục cây số đầy bất trắc và hiểm nguy, với mìn, lựu đạn, AK, B-40, Trung Liên, Thượng Liên và Đại Liên phòng không. Tình cho biết địch đóng chốt kiềm đầy đặc dọc theo hai quốc lộ 1. Bờ biển và trên sườn núi, lính cứ sư đàn hơi, đứng trước cũng mệt, nên ông Nhật mới mời. Lính cập rằng vào chia sẻ gian nan với anh em của hai trung đoàn 4 và 5.
Chà, kỳ này coi bộ khổ ăn đó nha đại quý. Hai trung đoàn 4 và 5 bị ê càn hết rồi đó.
Thường sĩ Minh nói với Hoàng, vì đại úy trẻ cười vui.
Tôi biết. Muốn nhổ chốt của tụi nó, mình phải đánh cận chiến, đánh bằng đêm, đánh bằng lưỡi lê, dầu găm và lựu đạn, đánh từng hầm, từng hố.
Vừa đi vừa quan sát cảnh vật, Hoàng nhẹ thở dài buồn bã. Dân ở đây khổ quá. Đất đã nghèo lại dân đông, và thiên tai năm nào cũng có, rồi bây giờ lại thêm chiến tranh. Nhà cửa tiêu điều, phong cảnh cũng như người đều sơ sát. Dọc theo đường cái, dân chúng cất tạm chiếc chòi lập tôn, hở trước trống sau. Con nít ở trường đứng nhìn lính, rồi chạy theo xin cơm, kẹo hoặc thuốc lá. Lính cũng nghèo, nhưng còn giàu hơn dân, nên vui vẻ ném xuống bọc gạo sấy, lăn đồ hộp, quần tích vụ hay gói bát tô xanh.
Nè nè! Tụi bay cho hết rồi lấy gì tụi bay ăn đó hả?
Trung sĩ nhất dân, trung đội phó, trung đội hai rồi lính của mình.
Trời ơi, tội nghiệp mấy đứa con nít mà, trung sĩ. Tụi nó còn nghèo hơn mình nữa.
Đình Nhất Tám, xạ thủ, M60 lên tiếng.
Tao biết, tụi bay có cho hết đồ ăn thì cũng chỉ giúp tụi nó no bụng có một ngày thôi à.
Đến xế chiều, đại đội dừng lại cách Đức Phổ chừng 3-4 cây số. Hoàng bóc máy liên lạc với tiểu đoàn. Anh được lệnh cho đại đội đi trước mở đường vào quận lỵ. Chiều xuống, lính thở phào vì chưa đụng địch. Họ có được một đêm bình yên để ngủ bù. Vì biết đâu, ngày mai họ không có thời giờ hay cơ hội để ngủ. Hoàng với Đăng người lính mang máy truyền tin PC RC-25 trải phong xô trên cát.
Đêm thật im lặng, nằm gối đầu lên ba lô, miệng phì phà thuốc lá, Hoàng ngửa mặt nhìn trời sao lấp lánh. Anh nghe dường như có tiếng sóng vỗ y âm, hòa với tiếng côn trùng. Rỉ rả và tiếng gió hú từng cơn từng rặng núi chớn trở của vùng Ba Tơ hoang vu rừng rú. Tiếng xa huỳnh thì thầm, Hoàng ơi, như một điệp khúc buồn, ru anh vào giấc ngủ.
Qua khỏi Đức Phổ, đại đội bắt đầu đục lịch lai rai. Hoàng đánh chậm và chắc vì không muốn lính chết hay bị thương. Ban đêm, anh cho lính đào hầm hố ngủ nơi khoảng đất trống giữa đầm nước và con đường số 1. Anh cười khì khi nghe lính nói thích đánh nhau ở đây. Vùng này gần biển nên đất mềm, dễ đào hầm hố. Chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, lính đã có thể đào một cái hố vừa sâu vừa rộng. Ngủ dưới hố, an toàn mà lại ấm cúng hơn nữa.
Càng gần tới sau rừng, quyết định càng nhiều hơn, mạnh hơn và khó ngửa hơn. Có chút đồng cả tiểu đội với AK-B40, Trung Liên, Thượng Liên và Đại Liên phòng không. Lính chết và bị thương cũng nhiều hơn. Hoàng tử an ủi là dù sao đại đội của mình cũng mẻ ít hơn ba đại đội khác. Hoàng cùng với Trung Ý Chinh, đại đội phó, đứng trên đỉnh của một ngọn đồi. Từ chỗ anh đứng tới Sa Huỳnh cách chừng cây số.
Thẩm quyền coi kỹ đi.
Trinh cười nói trong lúc đốt điếu thuốc. Hoàng nâng ống dòm của mình lên. Từng ngọn đồi, khóm cây, mô đất, ngôi nhà hiện ra rõ ràng. Đưa ống dòm sang phải, anh tìm ngôi chùa. Đây rồi, trên đỉnh đồi cao mờ mờ hiện ra mái tranh rêu mốc. Anh hy vọng thấy bóng dáng của Sa Huỳnh. Bỏ ống dòm xuống, móc túi, lấy điếu thuốc ruby quân tiếp vụ. Hoàng thong thả bật diêm, khói thuốc bay thật nhanh trong gió.
Tối nay mình vào thử.
Hoàng lên tiếng, hít hơi thuốc dài, rồi từ từ nhả khói. Người đại đội trưởng của đại đội 2 cười nhẹ.
Trinh, chỉ huy thằng 1 và thằng 2 giả giờ tấn công để tụi dụ tụi nó. Còn tôi dẫn thằng 3 và thằng 4 men theo hẻm núi đột kích vào bộ chỉ huy của địch.
Anh nghĩ mình có thể làm được điều đó hay không? Tôi sợ.
Trinh quay lại nhìn cấp chỉ huy của mình. Chỉ có 2 trung đội hơn 70 người mà Hoàng dám liều lĩnh đánh sâu vào bộ chỉ huy trung đoàn 141 thuộc sư đoàn 2 sao vàng Cộng sản Bắc Việt. Tuy nhiên, nếu đánh được thì anh sẽ đập nát bộ óc của địch, cũng như vậy tùm lum trong đó, khiến cho địch phải rút bỏ khỏi Sa Huỳnh nhanh hơn dự tính.
Anh đã nói chuyện với tiểu đoàn trưởng rồi. Ông nói, nếu mình lọt được vào trong, thời cả tiểu đoàn sẽ nhào vô để hứa bứng tụi nó ra.
11 giờ đêm, 74 người lính thuộc 2 trung đội 3 và 4 đứng im liền trong bóng tối bông lưng. Giọng nói trầm và thanh thép của Hoàng vang vang trong tiếng gió gào và tiếng sóng vỡ ì ầm xa xa.
Chúng ta sẽ đột kích thẳng vào bộ chỉ huy trung đoàn 141 của địch. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên người nào sợ không dám làm, cứ bước sang bên kia.
Không có người nào trong hàng quân nhất nhất cũng như lên tiếng. Dù biết nguy hiểm, nhưng họ vẫn làm vì niềm kiêu hãnh của mỗi người. Họ không muốn bị đồng đội gọi là già chết hay lạnh cẳng.
Tôi sẽ đích thân đi với anh em. Tôi sẽ đi trước. Nếu chết, tôi sẽ chết trước nhất. Tuy nhiên, tôi tin tưởng là chúng ta sẽ làm được. Muốn sống, anh em phải ghi nhớ 3 điều. Thứ nhất là tuyệt đối tuân lệnh cấp chỉ huy của mình. Thứ nhì là tuyệt đối im lặng và bình tĩnh. Thứ ba là buộc lòng phải thuộc mật khẩu.
bước tới trước mặt Vinh Nhì Thắng. Hoàng bật nhanh hai tiếng:
Dục Mỹ,
đi lắm.
Tạc ngang ba bước tới trước mặt một người lính Hoàng. Hoàng lặp lại:
Dục Mỹ,
biệt động.
Người lính tự động bật lên hai chữ:
Biệt động.
Mỉm cười vì đại đội trưởng đại đội hai nghìn lính của mình.
Không nhớ mật khẩu là chết. Anh em nào không nhớ mật khẩu là người đó sẽ tự bị chính đồng đội của mình đâm hoặc bắn chết. Tôi lặp lại lần cuối cùng, phải thuộc lòng mật khẩu. Dục Mỹ,
biệt động.
Biệt động.
Đêm yên lặng, lính không mang cái gì hết trừ súng đạn. Hai cấp số đạn, lựu đạn được mang tối đa. Ngay cả Hoàng cũng mang M16, hai cấp số đạn và chục trái lựu đạn. Anh và lính của hai trung đội 3 và 4 chậm chạp di chuyển, lần lần về hướng đèn sáng mập mờ. Gió thổi u lạnh buốt. Đưa tay xem đồng hồ, thấy chỉ 1 giờ sáng. Hoàng đoán mình đã đi được quãng xa xa.
Mình tới chưa vậy ông thầy?
Minh thì thầm, chưa vội trả lời câu hỏi của Minh. Hoàng đưa ống dòm lên quan sát. Trước mặt anh về hướng đông nam có đèn sáng sáng. Anh còn thấy được bóng người di động.
Ông xem đi, hướng đông nam 45 độ.
Hoàng rê ống dòm một vòng thật là chậm. Ống dòm dừng lại ở một điểm thật lâu, xong Minh lên tiếng:
Đúng tụi nó rồi, tôi thấy hình như có cả hầm trú ẩn nữa. Ông thầy tính sao? Theo tôi mình nên tách ra làm hai toán.
Hoàng gật đầu, quay sang Trần Uy Dinh, trung đội trưởng trung đội 3.
Dinh, dẫn mấy thằng con của em mò vào theo hướng 45 độ. Anh sẽ cho ông Minh phụ với em. Vào được, em sẽ nằm im chờ cho tới khi nào anh gọi mới được nổ súng.
Quay sang thiếu úy Vũ trung đội trưởng trung đội 4, Hoàng vỗ vai:
Đi, anh em mình đi và bắt tay tên trung đoàn trưởng của 141 của dẹm. Vũ mỉm cười vì lời nói đùa của cấp chỉ huy gan lì và chịu chơi. Bóng những người lính áo rằng biến mất vào bóng đêm thâm u.
Lính tiến chậm, rất chậm, vì địch kiềm rút khắp nơi. Và lại thì cố tình dụ địch, cho nên kiên dặn hai trung đội trưởng cho lính đánh cầm chừng để ngóng chờ tin tức của toán đột kích. Hoàng bò trước theo sau Đăng, thằng em thân tín mang máy 25, bò bên trái ngang hàng với anh là Vũ. Tới lúc này cấp chỉ huy phải đi đầu, phải bò trước để làm gương cho lính. Do đó nếu cuộc đột kích bị bể, thời cấp chỉ huy cũng sẽ chết trước hết. Trong ánh sáng mập mờ, Hoàng thấy mấy cái nón cối lô nhô khỏi mặt đất. 37 người lính áo rằn dàn hàng ngang từ từ bò đến sát hầm hố của địch. Và như con cọp chụp mồi, Hoàng nhào vào hố cá nhân ngay trước mặt mình. Tiếng dao găm xuyên qua da thịt, tiếng tên bộ đội kêu tắt nghẹn vì bị bịt miệng và bị cứa cổ, tiếng vật lộn, tiếng gầm gừ, rồi sau đó là im lặng. Hoàng ngước đầu lên, trước mặt anh là một bóng người.
Dục Mỹ. Hoàng bật lên mật khẩu, bóng đèn ú ớ. Phật. Mũi lê lê từ họng súng M16 đâm ngay ngực bóng đen, máu phun ra có vòi. Không biết, không trả lời mật khẩu là địch, là đã bị đâm chết. Một bóng người nhào xuống hố. Hoàng la nho nhỏ, Dục Mỹ.
Đi đâu? Bóng người trả lời nhanh, Hoàng nghe tiếng quen thuộc của Vũ.
Anh em ra sao?
Vô sự, mình đã búng được hàng chốt thứ nhất rồi ạ.
Tốt, anh đi trước.
Hoàng trình người lên mặt đất, 36 người lính còn lại bò hàng ngang. Một cuộc đánh cận chiến xảy ra trong bóng tối dày đặc và trong im lặng rợn người. Tới lúc này, người lính không còn biết run sợ, lo lo o o hay hồi hộp gì hết, mà chỉ còn chăm chú vào một chuyện duy nhất: giết người hay bị người giết. Mọi suy tư, cảm nghĩ đều tê liệt. Hoàng im lặng nghe Vũ báo cáo lính đã búng được vòng chốt phòng thủ thứ 10 của địch.
Còn một vòng chốt cuối cùng là anh sẽ lọt được vào bộ chỉ huy trung đoàn 141 của địch. Lúc đó lính tha hồ quậy vì hai lý do. Thứ nhất, lính ở bộ chỉ huy trung đoàn đa số không quen đánh nhau. Lý do thứ nhì quan trọng nhất, đó là yếu tố bất ngờ. Bộ đội sẽ hoảng hốt khi thấy lính áo rằn xuất hiện một cách bất thình lình. Lúc đó chúng chỉ còn lúc co giò chạy, nằm trong lòng hố cá nhân để nghỉ mệt. Hoàng tự dưng nhớ tới Sa Huỳnh. Trong bóng đêm thâm u, anh thấy khuôn mặt người Nico sáng ngời. Anh nghe như có tiếng người gọi tên mình.
Mình đi chưa đại quý?
Ở hố bên kia, Đằng lên tiếng. Người người ra khỏi miệng hầm, Hoàng nói nhỏ với Đằng.
Em đưa máy cho anh.
Cầm lấy ống liên hợp, Hoàng thì thầm.
Chính chiến đi Sa Huỳnh, nghe rõ cho lời.
Tiếng xè xè vang nhỏ, tiếp theo là tiếng thì thầm của chim.
Chuyện chiến tôi nghe đây Sa Huỳnh.
Tôi sắp dậy, anh cho mấy đứa con của anh gái lớn hơn nghe rõ trả lời.
Ok, chim chiến nghe Sa Huỳnh 5-5.
5 phút sau, tiếng súng nơi hướng tây bất chợt nổ lên dồn dập, xen lẫn với tiếng lựu đạn ầm ầm. Sáng lóe lên từng chập, siết chặt ống liên hợp trong tay, Hoàng liên lạc với Nhung.
Đồng ba đây Sa Huỳnh.
Đồng ba tôi nghe Sa Huỳnh 5.
Khi nào nghe súng nổ, anh đánh vào hướng 45.
Đồng ba tôi nhận rõ Sa Huỳnh.
Dạ anh Giả đây Sa Huỳnh.
Bạn Giả nghe Sa Huỳnh.
Khi nào nghe lựu đạn nổ là anh xung phong.
Ok, bạn Giả nhận rõ 5.
Đưa trả ống liên hợp cho Đăng, Hoàng rút chốt lựu đạn. Chiếc khóa an toàn rơi chạm vào khẩu M16, keng gây thành một âm thanh lạnh lẽo. Quả lựu đạn bay trong đêm tối, ầm, lửa nhán lên cùng với đất đá bay rào rào. Tiếng nổ vỡ của lựu đạn như là hiệu lệnh bắt đầu cuộc đột kích vào nơi đóng quân của bộ chỉ huy trung đoàn 141 của Việt Cộng. Lính áo rằn xuất hiện, lựu đạn nổ ầm ầm. Thank you. M60, M16 để tự động, M79 nổ bụp bụp, lửa sáng rực trong bóng tối từ một đường sắt vàng.
Đang chập chờn trong giấc ngủ, chợt ba tiếng biệt động cung, lính của Giáp giật mình, chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp cầm súng, chưa kịp ngóc đầu lên, chúng nghe súng nổ khắp nơi. Súng nổ từ bốn hướng, M72 bắn tung hầm trú ẩn, M79 phá nát hố cá nhân, mười đạn nổ đâm càng đại liên, M16 bắn vỡ tung nóng cúi, M60 bắn gục bất cứ ai ngắt đầu lên khỏi mặt đất. Lính áo rằng nhào vào dao thông hạ, tôi đội chết gục vì bị lưỡi lôi đâm hay bắn súng M16 giọng vỡ mặt mày. Chinh chỉ huy hai trung đội 1 và 2 đánh vào, còn trong thì Hoàng dẫn thằng 3 và 4 đánh bung ra, đồng thời 3 đại đội 1, 3 và 4 của tiểu đoàn cũng chia nhau tấn công, khiến cho toàn bộ chỉ huy trung đoàn 141 phải mở đường máu băng qua đường số 1, rút chạy về hướng thôn lũng An Lão. Không có người chỉ huy lính của trung đoàn 141, thuộc sư đoàn 2 sao vàng, lớp buông súng đầu hàng, lớp cố gắng cầm cự cho tới khi bị lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiêu diệt.
Dù ước ao, dù mong muốn, Hoàng phải ráng dằn lòng đợi tới 2 ngày sau mới lên thăm Sao Hình. Hiện thời anh còn nhiều chuyện lắm, như chỉ huy lính bố trí hệ thống phòng thủ để phòng địch quân chưa trở lại, cũng như khiêng xác của bộ đội, xếp thành hàng dài, dọc theo đường để quân xa tới trở đi. Bố Nung trung đội trưởng cũng dẫn lính đi làm tạp dịch, giúp dân làng xây lại nhà cửa, săn bằng các hầm hố không cần thiết. Thượng sĩ Minh đi lên tiểu đoàn xin tiếp tế đạn dược và lương thực. Đêm xuống trong bình yên và tịch mịch, nằm trên chiếc võng hút thuốc, Hoàng mơ nghĩ vẩn vơ. Anh mơ tới khuôn mặt thuần hậu và thanh khiết của Sa Huỳnh, nụ cười hiền, giọng nói ngọt ngào, tiếng gọi ông Hoàng của nàng vọng vang trong gió gào và tiếng sóng vỗ vào bãi cát y âm hoài hủy. Thuốc cháy đỏ rực, trong đêm khói thuốc nồng khiến anh như ngửi được mùi khói nhang khi ngồi nơi chiếc ghế đặt trong hậu liêu im vặng, nhìn Sa Huỳnh lui cui nấu bữa cơm chiều.
Trời trưa, nắng lâm lâm động trên tàn cây, đứng dưới chân đồi, Hoàng ngước nhìn lên ngôi chùa rơi mốc. Qua màn nước mắt, dường như anh thấy bóng dáng nhỏ bé và đơn côi của người mê cô thầm lặng ra vào. Dặn dò chinh mấy lời xong, Hoàng chậm chậm leo lên đồi. Cỏ vàng dưới chân, từng bước xông xao, từng bước nhẹ nhẹ, anh nghe tim mình đập thình thịch. Người lính chiến chưa từng run sợ trước họng súng của kẻ địch, bỗng dưng hồi hộp, lo âu, mừng vui và sung sướng. Anh cảm thấy người nóng lên vì tim đập mạnh. Chiếc cổng chùa vẫn còn đó, siêu vẹo nhiều hơn vì thiếu bàn tay sửa sang. Cỏ mọc lan tràn trong sân, lan vào tận hàng ba. Mấy dây leo có màu hoa tím tím, bắt đầu quấn một vòng quanh cây cột. Tâm hồn người lính áo ràng chìm xuống khi thấy tấm vách bằng ván bên hông trái của chùa rơi xuống vì lục nát. Giếng nước vẫn còn đó, như được hướng dẫn bằng vô thức. Hoàng lững thững bước tới giếng nước. Chiếc vòi cũ nằm trơ vơ, lầm giếng sâu, nước trong thâm thẳm.